vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trước nhất là bài hàng tin chính tối thứ Hai ngày 13 tháng 10 năm 2025. Hamas đã thả 7 con tin cho hội chữ thập đỏ giam giữ, những người đầu tiên được thả theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Gaza, và Tổng thống Hoa Kỳ đến Israel để chứng kiến việc trao trả con tin. Qantas có thể bị phạt vì rò rỉ dữ liệu, và tham vọng GDP 10% của ông Tô Lâm đánh đổi bền vững lấy tăng trưởng. Sau đây là bản tin chính. Hamas đã thả 7 con tin cho hội chữ thập đỏ giam giữ, những người đầu tiên được thả theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Gaza. Hiện chưa có thông tin chính thức nào về tình trạng của họ. Hamas cho biết 20 con tin còn sống sẽ được trao đổi lấy gần 2.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Gia đình và bạn bè của các con tin đã xúc động mãnh liệt trong niềm vui sướng khi các kênh truyền hình Israel đưa tin các con tin đã được hội chữ thập đỏ trao trả. Hàng chục ngàn người Israel đang theo dõi tiến trình trao trả tại các buổi chiếu công khai trên khắp cả nước với một sự kiện lớn được tổ chức tại Tel Aviv. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khởi hành đến Israel và Ai Cập để tham dự buổi lễ đánh dấu việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin do Hoa Kỳ làm trung gian giữa Israel và Hamas. Tại Israel, ông sẽ có bài phát biểu trước các thành viên quốc hội trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Trung Đông tại Ai Cập. Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ không lực 1, ông Trump mô tả chuyến đi là một sự kiện rất đặc biệt, cho biết cả người Israel và người Ả Rập đều đoàn kết ủng hộ thỏa thuận này.
Hôm qua và hôm nay, có 500.000 người đến Israel, và các nước Hồi giáo và Ả Rập đều đang reo hò. Mọi người cùng reo hò cùng một lúc. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, nếu có người reo hò thì người kia không, người kia thì ngược lại. Đây là lần đầu tiên mọi người đều kinh ngạc và phấn khích, và thật vinh dự khi được tham gia.
Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas bắt đầu giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm do cuộc tấn công năm 2023 gây ra. Ông Trump cho biết ông hy vọng các nhà lãnh đạo khu vực sẽ nắm bắt được cái mà ông gọi là cơ hội hiếm có để xây dựng một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Trong đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi sự trở về sắp xảy ra của những con tin Israel cuối cùng từ Gaza là một sự kiện lịch sử, đánh dấu điều mà ông gọi là sự khởi đầu của một chương mới cho đất nước. Phát biểu tại Jerusalem, ông Netanyahu mô tả khoảnh khắc này là khoảnh khắc của nước mắt và niềm vui, thừa nhận nỗi đau tinh thần khi thả tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.
This is an emotional evening.
Đây là một buổi tối đầy cảm xúc, một buổi tối của nước mắt, một buổi tối của niềm vui, bởi vì ngày mai những người con sẽ trở về biên giới của họ. Đây là một sự kiện lịch sử mà một số người không tin sẽ xảy ra, nhưng các chiến binh của chúng ta đã tin, nhiều người trong nước đã tin, và tôi đã tin.
Israel hy vọng tất cả con tin còn sống sẽ được trả tự do trong vài giờ tới, trong khi các cơ quan viện trợ xác nhận các chuyến hàng nhiên liệu và thực phẩm mới đang được đưa vào Gaza. Việc trao đổi này là một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, đồng thời mở đường cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump tới khu vực, làm dấy lên hy vọng về một kết thúc lâu dài cho cuộc chiến kéo dài 2 năm. Chuyển sang một điểm nóng khác, Afghanistan cho biết lực lượng của họ đã giết chết 58 binh sĩ Pakistan trong các chiến dịch biên giới đêm qua, Chủ nhật ngày 12 tháng 10 giờ địa phương, để đáp trả những gì họ gọi là các vụ vi phạm lãnh thổ và không phận liên tục của mình. Quân đội Pakistan đưa ra số liệu thương vong thấp hơn nhiều, chỉ nói rằng có 23 binh sĩ đã thiệt mạng. Đầu tuần này, chính quyền Afghanistan báo cáo buộc Pakistan ném bom thủ đô Kabul vào khu chợ phía đông đất nước. Pakistan không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Wahidullah Ahmadi, phát ngôn viên lực lượng an ninh biên giới phía đông của Taliban cho biết lực lượng Taliban đã tiến hành các chiến dịch trả đũa và thành công dọc biên giới.
Pakistan đã liên tục tấn công vào lãnh thổ Afghanistan để đáp trả vụ đêm qua. lực lượng an ninh biên giới phía đông Afghanistan đã tấn công các đồn quân sự của Pakistan ở nhiều khu vực khác nhau thuộc biên giới phía đông. Cuối cùng, 14 đồn quân sự của họ đã bị phá hủy.
Một viên chức Pakistan phát biểu với giới truyền thông mà không được phép cho biết Pakistan đã kiểm soát 19 đồn biên giới phòng Afghanistan nơi các cuộc tấn công được phát động. Trở về nước Úc, chính phủ liên bang đang chịu áp lực phải phản ứng sau khi thượng nghị sĩ độc lập Lydia Thorms đưa ra những phát ngôn mang tính kích động tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Melbourne. Trong bài phát biểu của mình, thượng nghị sĩ Thorms tuyên bố bà sẽ đốt cháy tòa nhà quốc hội để đấu tranh cho công lý cho người Palestine.
Chúng tôi sẽ đấu tranh hàng ngày và chúng tôi sẽ xuất hiện hàng ngày. Và nếu tôi phải đốt cháy tòa nhà quốc hội để nêu quan điểm, tôi không đến đây để kết bạn, tôi đến đây để đòi lại công lý cho người dân của chúng tôi.
Những phát biểu này đã bị phe đối lập lên án và họ cho biết sẽ xem xét một kiến nghị khiển trách khi quốc hội họp trở lại vào cuối tháng này với lý do lo ngại về an toàn cho những người làm việc tại Canberra. Trong đó, Hội đồng điều hành Do Thái Úc gọi những phát ngôn này là kinh tởm và nguy hiểm, trong khi một phát ngôn viên của chính phủ cho biết người dân Úc có quyền biểu tình nhưng các cuộc biểu tình phải diễn ra trong hòa bình và tôn trọng. Trong đó, thượng nghị sĩ Lydia Thorms đã bảo vệ lời kêu gọi đốt cháy tòa nhà quốc hội của mình như một cách nói ẩn dụ sau khi vấp phải sự lên án rộng rãi. Phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Melbourne hôm Chủ nhật, thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria đã so sánh hoàn cảnh của người Palestine với hoàn cảnh của người dân Úc bản địa, đồng thời tuyên bố bà sẽ đấu tranh cho công lý mỗi ngày. Phát biểu của bà đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ khắp phe phái chính trị. Tổng trưởng nội vụ Tony Burr kêu gọi các nhà lãnh đạo tránh làm gia tăng căng thẳng khi cho rằng bản năng thường nảy sinh khi đưa ra những bình luận xúc phạm. Trong đó, hàng ngàn người từ cộng đồng Do Thái ở Sydney đã tụ tập tối qua, Chủ nhật ngày 12 tháng 10, để kỷ niệm 2 năm kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Buổi lễ đầy cảm xúc tại Dover Heights diễn ra trong bối cảnh hy vọng về sự việc trả tự do cho 48 con tin Israel, với 20 người được cho là vẫn còn sống, đang ngày càng lớn dần theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trong số những người phát biểu tại đám đông có Nova Paris, một người Úc bản địa và là cựu vận động viên Olympic, người đã chỉ ra mối liên hệ giữa các cuộc đấu tranh của người Do Thái và thổ dân.
Cội nguồn của các bạn sâu sắc, mối liên kết của các bạn không hề bị gián đoạn, và cũng như ngôn ngữ thổ dân của chúng tôi kết nối chúng tôi với đất nước, tổ tiên là tinh thần. Tiếng Do Thái cũng kết nối các bạn với Hashem và đất nước Israel. Dân tộc tôi biết đến sự tước đoạt. Chúng tôi biết đến nỗi đau bị tước đoạt phẩm giá. Các bạn cũng biết đến sự tước đoạt. Các bạn cũng biết đến sự sống còn. Và đó là lý do tại sao những cuộc đấu tranh của chúng ta đồng điệu với nhau và tại sao sự đoàn kết của chúng ta lại quan trọng.
Trước đó, trong vài hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua Sydney để ủng hộ những người ở Gaza. Trong diễn biến khác, công ty Google đã phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện ở Canberra rằng các quy định mới của chính phủ cấm người dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội sẽ cực kỳ khó thực thi. Một phiên điều trần của Thượng viện về luật mới đã được nghe từ vị giám đốc cao cấp phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google và YouTube tại khu vực. Bà Rachel Law cho biết đã có các biện pháp bảo vệ dành cho người dùng đăng nhập mà không cần tài khoản trên YouTube.
Chúng tôi chặn quyền truy cập vào nội dung bị giới hạn độ tuổi đối với tất cả người dùng đã đăng xuất. Vì vậy, đó là nội dung phù hợp hơn với khán giả trưởng thành. Nội dung đó cũng bị chặn đối với chủ tài khoản dưới 18 tuổi. Và chúng tôi cũng vô hiệu hóa những gì chúng tôi gọi là tính năng tham gia. Vì vậy, ở định dạng đã đăng xuất, bạn không thể tải lên video hoặc bình luận về video.
Bà Lo cho biết lệnh cấm có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của đài BBC. Tham vọng GDP 10% của ông Tô Lâm đánh đổi bền vững lấy tăng trưởng. khi mục tiêu tăng trưởng hơn 8% năm nay đang là một thách thức, thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lại đề ra một con số cao hơn cho năm 2026, đó là GDP tăng trên 10%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.400 đến 5.500 Mỹ Kim. Mục tiêu này của ông được đưa ra trong hội nghị 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhấn mạnh yêu cầu tăng hai con số là bắt buộc phải thực hiện được, dù thừa nhận hết sức khó khăn. Đây là một mức tăng trưởng cao và mới so với mục tiêu hiện tại. Nhưng hàng loạt sự kiện xuất hiện, trong đó có cuộc chiến thuế quan mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, đã tác động không nhỏ đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Dẫu vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố hồi tháng 9 rằng mục tiêu tăng trưởng 8,3 đến 8,5% trong năm nay là mục tiêu khó, nhưng khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm. Quyết tâm chính trị đã được tiếp tục củng cố với mục tiêu 10% trong năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Con số tăng trưởng hơn 10% này cao hơn đến 4 điểm phần trăm so với dự báo của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB. Trong báo cáo xuất bản hồi tháng 9, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 ở mức 6,7% và 6% trong năm 2026. Và sau đây là tin hối suất, mỗi kim đổ được 66 xu Mỹ Kim và 16.821 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 14 tháng 10. Tại Perth trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 25. Adelaide có 1-2 cơn mưa, 12-21. Melbourne trời nhiều mây, 10-20. Hobart trời nhiều mây, 7-18. Canberra trời nắng, 2-22. Wollongong trời nắng, 12-26. Sydney trời nắng, 12-30. Newcastle trời nắng, 11-28. Brisbane trời nhiều mây, 19-26. Cairns trời mưa, 23-30. Và Darwin có mưa và dông, nhiệt độ thấp nhất 26 và cao nhất 35.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.